những việc hay, những việc nên làm chúng ta đã làm chưa, giúp cho chúng ta đoạn ác tu thiện. Đây tức là phương pháp đọc kinh thứ hai. Đọc kinh có hai thứ phương pháp mà chẳng phải đem kinh niệm cho Phật Bồ Tát nghe. Đây là chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường Phật tượng, cập chư thánh tượng. Thánh tượng là chỉ cho tượng Bồ Tát, tượng La Hán. Cúng dường tượng Bồ Tát cũng có hai nghĩa. Một là nghĩa không vong bổn, Phật là thầy của chúng ta, Bồ Tát là học trưởng của chúng ta. Họ đều có thành tựu, tuy họ cũng là học trò của Phật, họ có đủ tư cách làm thầy chúng ta, chúng ta cũng phải theo họ học tập. Cho nên mục đích cúng dường tượng Phật là phản bổn báo thị, giống như người Trung Quốc chúng ta cúng dường bài vị tổ tiên vậy. Không vong bổn, tổ tiên đã ngàn vạn năm rồi, chúng ta đối với vật này chẳng có tí ấn tượng nào cả, mà còn phải cúng bài vị tổ tiên. Dịp Tết ngày lễ vẫn phải cúng tế, là vì không vong bổn. Lịch đại tổ tiên chúng ta còn không quên, thường niệm trong lòng, huống chi là cha mẹ trước mắt, làm gì có đạo lý chẳng hiếu thuận chứ. Đây là dạy chữ hiếu. Vị thầy xa xưa Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy căn bản của chúng ta, cách chúng ta đã 3.000 năm rồi, vị thầy chúng ta niệm niệm không quên. Những học trưởng lúc đó theo học tập với thầy, chúng ta cũng niệm niệm không quên. Vị thầy cùng bạn học trước mắt, cái ân nghĩa này chúng ta sao có thể quên được. Cúng dường tượng Phật Bồ Tát, cúng dường bài vị tổ tiên là dạy hiếu, dạy kính, dạy hiếu thân, dạy tôn sư trọng đạo. Đây chẳng phải mê tín, chẳng phải đem cái này xem như là thần minh để đối xử. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Thứ hai là kiến hiền tư tề. Họ cùng chúng ta đều là phàm phu như nhau, tu hành thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Phật tức là hoàn thành trí tuệ đức năng viên mãn. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chỗ gọi là người hoàn toàn, chẳng có một tơ hào khiếm khuyết. Tại Ấn Độ xưng là Phật, Phật tức là người hoàn toàn. Theo người Trung Quốc gọi là thánh nhân, Bồ Tát tức là người Trung Quốc gọi là hiền nhân. Kính thánh kính hiền, hy thánh hy hiền, hy vọng chính chúng ta cũng có thể làm được thánh hiền, cũng có thể làm được hiền nhân. Ý nghĩa cúng Phật Bồ Tát là ở chỗ này, điều này không thể sai. Nếu chẳng phải thế thì đem Phật giáo biến thành tôn giáo, biến thành tôn giáo, sự lợi ích chân chính của Phật Pháp chúng ta chẳng có được. Phía dưới dạy chúng ta niệm tên của Phật Bồ Tát và Bích Chi Phật. Đây là một trong nhiều phương pháp tu hành, đặc biệt là Tịnh Độ Tông dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Bổn Kinh cũng đề xướng trì danh niệm Phật. Tuy nhiên, nó chẳng có dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Đây có dụng ý đặc biệt, bởi vì bộ kinh này là hiếu kinh của Phật môn. Hiếu kinh của Phật môn nhất định nói về cha mẹ mình, nhất định nói về thầy của mình, nghiêng nặng về điểm này. Ngày nay chúng ta niệm A-di-đà Phật, tại sao lại niệm A-di-đà Phật? Là vì thầy của chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Chúng ta niệm A-di-đà Phật chính là tôn trọng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là ý nghĩa này. Những người đang lúc lâm chung, chúng ta ở trước mặt họ tụng kinh niệm Phật, tốt nhất là khiến họ nghe được. Cái nghe được này chỗ gọi là trong A Lại Gia Thức, hạt giống Phật Pháp khiến nó được trồng xuống, rơi ấn tượng vào trong tâm họ. Đây là hạt giống tốt nhất. Nếu như trong lúc họ lâm chung, một niệm của họ giác ngộ, có được hiệu quả tiêu nghiệp chướng, diệt tội nghiệp, đích thật là không thể nghĩ bàn. Nếu họ hôn mê không giác ngộ cũng được, Sau khi ấn tượng này rơi xuống thì vĩnh viễn sẽ chẳng mất. Tương lai nếu gặp được thiện duyên thì hạt giống khởi dậy hiện hành. Nếu họ có thể tiếp tục huân tu được thì có lợi ích này. Phía sau là nói về quả báo của việc tu học. Nhược năng cánh vị thân tử chi hậu, thất thất nhược nội, quán tạo chúng thiện, năng sử thị chư chúng sanh, vĩnh ly ác thú, đắc sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc, hiện tại quyến thuộc, lợi ích vô lượng. Kinh Phật cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh đều có quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân quả thông ba đời. Quyết chẳng phải nói con người chết rồi tất cả đều hết. Chính vì sau khi chết còn có kiếp sau. Chúng ta một đời này thời gian rất là cấp bách, mấy mươi năm ngắn ngủi, thời gian của tương lai là dài. Việc này hiện nay Tây Phương nhiều khoa học gia lấy phương pháp khoa học để nghiên cứu, cũng đã khẳng định con người có đời sau, quả thật có luân hồi. Chúng ta những người hiện nay ở thế gian, có người đời trước là từ nhân đạo đến, có người đời trước là từ súc sanh đạo đến, còn có người đời trước chẳng phải của địa cầu này chúng ta, là từ tinh cầu khác, là từ ngoài thái không đến. Việc này đều được các khoa học gia chứng thực rồi. Cho nên hiện nay ở Tây Phương đối với Phật học nảy sinh hứng thú rất lớn. Dần dần chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chỗ nói đến trong kinh điển, đều đã được nhà khoa học chứng thực. Chứng thực thì khiến họ có thể tin được. Tuy nhiên, thật sự giải quyết vấn đề này thì cần phải thâm nhập kinh điển, còn phải hạ thêm công phu một đoạn nữa. Phật bảo với chúng ta, con người sau khi chết hoàn toàn chẳng phải lập tức đi đầu thai. Liền sau khi chết lập tức đi đầu thai có hai hạng người. Một hạng là đại thánh nhân, khi vừa đứt hơi thì liền lên trời hưởng thiên phước, hoặc giả là người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tức khắc đi ngay. Hạng người thứ hai là người tạo đại ác vô gián địa ngục, chẳng có cách khoản, vừa đứt hơi thì rơi xuống địa ngục liền. Ngoài hai hạng người này ra, sau khi chết có thần trung ấm, người xưa Trung Quốc gọi là du hồn. Đức Khổng Tử trong Dịch Kinh Hệ Từ Truyện gọi du hồn vị biến, tinh khí vị vô. Du hồn phần nhiều ở lại thời hạn là 49 ngày. Sau 49 ngày, phần nhiều đều đi đầu thai. Trong 49 ngày, mỗi 7 ngày là một chu kỳ. Trong chu kỳ này, họ rất đau khổ, cho nên anh phải vì họ tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng, có thể giúp họ giảm thiểu đau khổ. Làm thất là do đây mà có. Nếu như công đức anh làm đó càng là chân thật, chân thành, thì họ được đó là thọ thắng diệu lạc, quả thật có thể giúp họ lìa khổ được vui. Đây là tự tha lưỡng lợi. Cho nên các bạn đồng tu nhất định phải biết, tuyệt đối chẳng phải chỉ làm thất đầu, làm thất cuối, còn thất giữa có thể không cần làm thì là sai. Mỗi một thất đều phải làm. Cũng chẳng phải nói người già qua đời phải làm thất, còn trẻ con thì không cần làm thất. Trẻ con chịu đau khổ như nhau. Trong kinh chẳng có nói người già trẻ con, chẳng có nói cách này. Đây đều là chúng ta hư vọng phân biệt, chẳng biết đạo lý chân thật của nó. Đương nhiên thù thắng nhất là 49 ngày, mỗi ngày vì họ tụng kinh, mỗi ngày đều vì họ niệm Phật hồi hướng, đó là thù thắng nhất. Chẳng phải chỉ một thất mới làm chỉ một lần. Làm thất kỳ thật chính mình tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho họ, người nhà và bạn bè hợp nhau để làm lợi ích lớn nhất. Nếu mình kinh điển không thuộc thì mời vài vị pháp sư thay cho chúng ta tụng, mời pháp sư đến làm, chúng ta theo họ cùng tụng. tâm địa chân thành mới có được lợi ích chân thật. Nếu chỉ có miệng mà không tâm thì kinh tụng đó chẳng tương ưng, chẳng có lợi ích. Đọc kinh niệm Phật, thậm chí có một số đồng tu học giảng kinh, tự mình phải khế nhập cảnh giới mới có được thọ dụng chân thật. Nếu chẳng khế nhập cảnh giới, thật tại chẳng được bao nhiêu thụ dụng. Không nhập được cảnh giới thì cái mà anh giảng đó là của người khác, là y theo chú giải mà giảng, đó là của người chú giải, anh giảng thay cho họ. Lắm lúc còn đem ý của người ta giảng sai, không y theo chú giải, chiếu theo kinh văn mà giảng. Kinh văn là của Thích Ca Mâu Ni Phật, giảng đó là kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng chính anh chẳng liên quan tí nào cả. Rất có thể cũng đem ý của Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu sai nữa. Điều này nhất định cần có công phu tu học chân chánh. Sau khi khế nhập cảnh giới, mượn lấy kinh văn của Phật hoặc giả mượn sách chú giải của tổ sư xưa nay, khai thác tâm tánh trí tuệ của mình, vậy mới được tương ưng, tự mình có được thụ dụng. Người nghe cũng thật sự sanh hoan hỷ tâm, cũng có thể có được pháp vị. Đây là nói do lai của việc làm thất. Đoạn kinh văn này nêu ra một cảnh cáo rất hay cho chúng ta. Việc này cùng với phong tục dân gian tương quan. Con người sau khi chết nhất định đừng đi tìm quỷ thần, tìm quỷ thần chẳng có ích chi. Đây là Phật nơi một đoạn kinh này giảng rất rõ ràng. Thị Cố Ngã Kim đối Phật Thế Tôn, cặp Thiên Long Bát Bộ, nhân phi nhân đẳng, khuyến ư Diêm Phù Đề chúng sanh, lâm chung chi nhật, thận vật sát hại, cặp tạo ác duyên, bái tế quỷ thần, cầu chư vong lượng. Hà Dĩ Cố, nhĩ sở sát hại nải chí bái tế, vô tìm hào chi lực, lợi ích vong nhân, đáng kết tội duyên, chuyển tăng thâm trọng. Đây là lời của Địa Tạng Bồ Tát nói. Địa Tạng Bồ Tát đối Phật Thế Tôn, Thị Cố Ngã Kim. Ngã là Địa Tạng Bồ Tát tự xưng. Tại trước mặt Phật nói, nói trước mặt Phật, Phật chẳng có đề ra ý kiến phản đối. Xem như là Phật nói, Phật nghe Ngài nói chẳng nêu ra ý kiến phản đối. Ngài khuyên chúng ta, lâm chung chi nhật, thận vật sát hại, cặp tạo ác duyên. Cái gì là ác duyên? Bái tế quỷ thần, cầu chư vọng lượng. Đây là sai rồi. Sát hại để cúng tế là không tốt, là điều kiêng kỵ rất lớn. Người lúc sanh tiền đã tạo một thân tội nghiệp, sau khi chết lại giết hại chúng sanh để cúng tế cho họ, đem tội giết hại chúng sanh lại dồn lên trên đầu họ, là vì họ mà giết. Nói một cách khác, duy sợ họ tội không đủ nặng, đây là ngu si, chẳng biết chân tướng sự thật. Nếu họ sanh tiền chẳng có thiện nghiệp thì đó là trên tội lại thêm tội, đọa lạc càng thê thảm hơn. Nếu như sanh tiền có thiện hành thiện nghiệp, người nhà vì họ làm như vậy cũng chướng ngại họ lên trời hoặc thọ phước báo, đối với họ cũng có chướng ngại. Chướng ngại gì đây? Những oan hồn bị giết hại này đang dâng cáo trạng tại vua Diêm Vương, họ ở đó kiện tụng, họ đó biện luận, đây không phải tội của tôi, là do người nhà tôi giết. Phải phân biệt rõ ràng, ở nơi đó phân xử xong mới thả họ ra, họ mới được lên trời. Nếu làm trễ nải thời gian lên trời, đây là vãng sanh thiện xứ. Cho nên ở đây xin khuyên các bạn đồng tu, ăn mừng tân hôn hay tang lễ tốt nhất chớ nên sát sanh. Sát sanh thì về sau phải trả nợ, tuyệt đối chẳng phải nói đã thanh toán rồi, chẳng dứt chẳng liễu. Đến lúc thì nhất định có nợ để thanh toán, hà tất phải kết oán cừu với chúng sanh. Đoạn kinh văn này tôi nghĩ quý vị xem qua đều có thể lý giải được. Thế Tông, Ngã Quán Diêm Phù chúng sanh, đảng năng ư chư Phật giáo trung, nải chí thiện sự, nhất mau nhất đích, nhất xa nhất trần, như thị lợi ích, tất dài tự đắc. Thế Tông, Ngã Quán Diêm Phù chúng sanh. Diêm Phù tức là chúng sanh trên địa cầu này của chúng ta. Đảng năng ư chư Phật giáo trung, câu này phải đơn giản để giải thích một tí. Hai chữ chư Phật bao gồm Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức. Giáo là giáo hối, giáo huấn. Lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát chúng ta có thể tuân theo phụng hành. Nải chí thiện sự, nhất mau nhất đích, nhất xa nhất trần, như thị lợi ích, tất dài tự đắc. Đây là nói tu một ít thiện hành, thiện sự thì nhất định có lợi ích. Lợi ích này phần phần tự mình đều có được. Vậy chúng ta nên đi làm. Lời giáo huấn của Phật Bồ Tát đều ở trong kinh điển. Kinh điển quy định là thiện nghiệp. Lời giáo huấn hay tuyệt đối chẳng thể hại người, quyết chẳng thể làm thiệt hại người. Chúng ta phải nên tin. Đoạn kinh quan phía dưới là nói đến Đại Biện Trưởng Giả. Đây là một vị Bồ Tát tại gia, cũng là đẳng giác Bồ Tát. Hiện đó là thân tại gia. Ngài hướng về Địa Tạng Bồ Tát nêu ra một nghi vấn. Kỳ thật đều là thay cho chúng ta để hỏi. Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất trưởng giả, danh viết Đại Biện. Thị trưởng giả Cửu Đăng Vô Sanh, hóa độ thập phương, hiện trưởng giả thân, hiệp trưởng cung kính, vấn Địa Tạng Bồ Tát ngôn. Đại sĩ, thị Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, mạng chung chi hậu, tiểu đại quyến thuộc, vị tu công đức, nải chí thiết trai, tạo chúng thiện nhân, thị mạng chung nhân, đắc đại lợi ích, cập giải thoát phủ. Diêm Phù Đề chúng sanh sau khi mạnh chung, gia thân quyến thuộc trong nhà tu công đức cho họ, như là thiết trai hoặc làm các việc thiện khác, người mạnh chung có phải thật sự được lợi ích hay không? Có phải thật sự được giải thoát hay không? Tôi nghĩ vấn đề này cũng là mỗi người chúng ta rất quan tâm. Chúng ta xem Địa Tạng Bồ Tát đáp phúc cách nào đây. Địa Tạng đáp ngôn trưởng giả: Ngã Kim vị vị lai hiện tại, nhất thiết chúng sanh thừa Phật oai lực, lược thuyết thị sự. Trưởng giả: Vị lai hiện tại chư chúng sanh đẳng, lâm mạng chung nhật, đắc văn nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, nhất Bích Chi Phật danh, bất vấn hữu tội vô tội, tất đắc giải thoát. Địa Tạng đáp ngôn trưởng giả: Trưởng giả tức là đối với tôn xưng của Ngài Đại Biện. Ngã Kim vị vị lai hiện tại nhất thiết chúng sanh thừa Phật oai lực, lược thuyết thị sự. Như những chỗ này chúng ta đều nên học sự khiêm tốn, lời nói cử chỉ có lễ phép, học khiêm kính. Địa Tạng Bồ Tát tức là Đại Phước Đại Biện trưởng giả, thật tại là chỉ dạy cho chúng ta. Lâm mạng chung nhật, đắc vàng nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, nhất Bích Chi Phật danh, bất vấn hữu tội vô tội, tất đắc giải thoát. Chỗ này chữ then chốt là ở chữ văn, tức là nghe. Nghe rồi họ có thể tin không? Tin rồi có thể làm theo hay không? Nếu những điều kiện này đều đầy đủ, trong kinh nói về quả báo là tất đắc giải thoát, đó thì một tí đều chẳng giả. Năm trước tại Hoa Thành Đốn DC, thủ đô của nước Mỹ, có cư sĩ Châu Quảng Đại vãng sanh. Chỉ có thể gọi là ông Châu Quảng Đại bởi vì ông không tin Phật. Ông bị bệnh ung thư máu, bác sĩ không chữa trị được nữa, mới đi cầu thần bái Bồ Tát, hy vọng có được kỳ tích xuất hiện. Ông biết cư sĩ cung cả nhà học Phật, mới hỏi bà ta có biện pháp chi cứu ông ta không. Bà thấy bệnh này quả thật không chữa trị được nữa, liền khuyên ông: thế gian quá khổ, chi bằng niệm Phật để đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đi làm Phật, làm Bồ Tát, nhiên hậu trở về để độ người nhà của anh. Sau khi ông ta nghe qua, cảm thấy rất có đạo lý, thì liền tiếp nhận, liền bảo vợ và con ông thảy đều niệm A-di-đà Phật, giúp ông cầu sanh cực lạc thế giới, đừng cầu lành bệnh. Lần khai đạo này, ông ta hồi tâm chuyển ý, thành tâm thành ý niệm Phật. Niệm được một ngày một đêm, thì thấy được Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện. Cư sĩ cung ở bên cạnh cảnh cáo ông rằng, nếu chẳng phải A Di Đà Phật, bất cứ vị Bồ Tát nào, vị Phật nào xuất hiện đều phớt lờ đi, vẫn cứ tiếp tục niệm Phật. Đây là giây phút quyết định. Ông liền tiếp tục niệm Phật, niệm được mấy mươi phút thì Địa Tạng Bồ Tát không còn nữa. Đến ngày thứ ba, A Di Đà Phật quả thật niệm đến rồi. Di Đà Quan Âm Thế Chí, người khác chẳng thấy, chỉ mình ông ta nhìn thấy. Quý ngài từ trên mây giáng xuống, đến tiếp dẫn ông ta vãng sanh. Ông liền theo Phật đi mất. Một đời không học Phật, chỉ lúc lâm chung niệm được 3 ngày 3 đêm. Ông nói bệnh này lẽ ra rất đau đớn, từ lúc phát tâm niệm Phật 3 ngày chẳng thấy đau đớn, niệm mãi đến lúc Phật đến theo Phật mà đi, được nghe một Phật danh, chẳng cần hỏi có tội hay vô tội, đều được giải thoát. Chúng ta từ câu chuyện của ông Châu Quang Đại có được chứng minh. Các đồng tu người Hoa nhìn thấy sự việc này hết sức kinh ngạc mừng rỡ, liền điện thoại cho tôi hay. Đâu ngờ ở Mỹ mà thấy được việc này, chỉ 3 ngày thành tựu. Chứng minh trong kinh Di Đà nói: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, chí nhược thất nhật. 3 ngày thành công, chân tín thiết nguyện, chẳng có một vọng niệm, thành tâm thành ý mà cầu thì có được. Nhược hữu nam tử nữ nhân, tại sanh bất tu thiện nhân, đa tạo chúng tội, mệnh chung chi hậu, quyến thuộc tiểu đại, vị tạo phước lợi, nhất thiết thánh sự, thất phần chi trung, nhi nải hoạch nhất, lục phần công đức, sanh giả tự lợi. Đoạn khai thị này rất quan trọng. Hai hàng này là nói chúng ta làm việc tốt lành này hộ cho kẻ khác. Thánh sự tức là niệm Phật tụng kinh hồi hướng cho họ, lợi ích họ được đó là 1/7, còn 6 phần công đức là người niệm kinh được. Cho nên thông thường làm Phật sự, làm Phật sự tại chùa, tại sao phải mời đến 7 vị pháp sư? Mời 7 vị pháp sư thì họ mới được 1 phần công đức, còn 6/7 là người niệm kinh được. Mới biết được tại sao làm siêu độ, thật sự hộ cho người chết, tại sao không tự mình đi niệm kinh, tự mình đi niệm Phật. Niệm Phật hiệu, công đức lợi ích đó phần phần đều là của mình được lấy. Nếu mời người khác niệm thì là của người ta, mình chẳng có được. Nếu như người ấy niệm rất thành tâm, quả thật họ được 1 phần. Nếu như niệm mà chỉ có miệng không có tâm thì cái gì cũng chẳng được. Phật sự là làm một cách oan uổng, luống công mà thôi. Quả thật là làm cho người sống xem, còn người chết thật tại chẳng có được lợi ích gì cả. Cho nên lý luận phương pháp chân chính công đức lợi ích, kinh này đã giảng rất rõ ràng. Đây mới là ý nghĩa chân chính của việc thuyết pháp, cũng tức là mục đích chân chính của việc thuyết pháp. Dĩ thị chi cố, vị lai hiện tại thiện nam nữ đẳng, văn kiện tự tu, phần phần dĩ hoạch. Dĩ thị chi cố, vị lai hiện tại thiện nam nữ đẳng, văn kiện tự tu, phần phần dĩ hoạch. Đây là mục đích của đoạn lời nói này. đừng chờ đến sau khi chết nhờ kẻ khác đến siêu độ, không đáng tin được. Biết được đạo lý này, chúng ta hiện nay thân thể còn khỏe mạnh, tai mắt còn thông minh sáng suốt, tại sao chẳng tự mình làm? Hiện tại tự mình mỗi ngày tụng kinh niệm Phật thì công đức lợi ích này phần phần chính mình được cả. Vô thường đại quỷ, bất kỳ nhĩ đáo, minh minh du thần, vị tri tội phước, thất thất nhật nội, như si như lung, hoặc tại chư ti, biện luận nghiệp quả, thẩm định chi hậu, cứ nghiệp thọ sanh, vị trắc chi gian, thiên vạn sầu khổ, hà huống đọa ư chư ác thú đẳng. Đoạn kinh văn này nói rõ con người sau khi chết tuyệt đối chẳng có đầu óc tỉnh táo như chúng ta hiện nay tại thế gian này. Điểm này phải nên chú ý đến. Nếu như không tin thì tự mình có thể bình tĩnh suy nghĩ. Chúng ta ban đêm đều có nằm mộng. Trong giấc mộng, đầu óc so với chúng ta lúc tỉnh linh hoạt hơn không? Thì anh biết được, đầu óc trong giấc mộng không rõ ràng, kém đi rất xa. Còn thần thức sau khi chết, đầu óc còn chẳng bằng trong mộng. Cho nên du hồn, Khổng Tử gọi là du hồn, hết sức chính xác. Chúng ta thông thường gọi là linh hồn, sai rồi. Nó có linh đâu? Nếu linh thì còn phải đến tam ác đạo đi đầu thai hay sao? Nhất định sẽ chẳng chọn tam ác đạo. Cho nên hồn thật tại là mê hồn, mê hoặc điên đảo, một tí đều chẳng linh. Nói du hồn cũng có lý. Tánh hoạt động của nó rất lớn, tốc độ cũng hết sức nhanh chóng. Nó chẳng ổn định, bay qua bay lại, cho nên gọi nó là du hồn, rất có đạo lý. Do đây có thể biết Khổng Tử cũng chẳng phải đơn giản. Ngài đối với chân tướng sự thật nhìn được rất rõ ràng, nhưng nói chẳng nhiều. Tại sao nói chẳng nhiều? Vì Ngài nói ra chẳng có ai tin. Chẳng có người tin thì chẳng nói. Chẳng phải Ngài không biết, ngẫu nhiên nói vài câu, nhưng nói rất có đạo lý. Đích thật là chân tướng sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại Ấn Độ nói được rất nhiều, bởi vì người ta tin. Ấn Độ thời xưa là một nước tôn giáo, người tu hành rất nhiều, người được thiền định rất nhiều. Những người chính mắt thấy được sự thật của lục đạo luân hồi rất nhiều. Cho nên Ngài nói ra thì mọi người đều bội phục, đều tán thán. Những người có công phu thiền định thấy được điều này, đương nhiên chẳng biết cái sở dĩ nhiên của nó, biết cái trạng huống, tuy nhiên không thể nào giải quyết vấn đề. Phật có thể đem nguyên lý của nó nói ra, đem phương pháp giải quyết nói ra được. Đây là trong các tôn giáo khác tại Ấn Độ chẳng có. Cho nên đây là vì chúng ta nói rõ con người sau khi chết, thất thất nhật nội, như si như lung, quả thật là mê hoặc điên đảo. Trong thời kỳ này, họ thật tại là trong từng niệm đều mong mỏi người thân giúp họ tu phước dùm cho họ. Những đồng tu học Phật, tôi cũng thường gặp một số người nói với tôi, họ nói ban đêm nằm mộng thường thấy người nhà quyến thuộc. Đây đều là những người đã qua đời. Việc này trong kinh cũng có, là người nhà quyến thuộc của anh đến cầu anh giúp đỡ, họ đến báo mộng cho anh. Trước kia tại sao chẳng thấy? Vì trước kia anh chẳng có năng lực, chẳng tin Phật pháp, chẳng tiếp xúc đến Phật pháp, chẳng có năng lực, tìm anh cũng vô dụng, cũng luống công. Bây giờ biết được phương pháp này, tìm đến anh có lợi, cầu anh giúp đỡ. Cho nên phàm là mộng thấy người nhà quyến thuộc thì nên tụng một biến Địa Tạng cho họ, cung kính tụng một biến hồi hướng cho họ. Số lần niệm đương nhiên càng nhiều càng tốt, lần sau họ chẳng đến, chẳng gặp nữa. Khi tôi học Phật mấy năm đầu, có một vị đồng sự, những người này hiện nay đã qua đời cả. Người vợ của vị đồng sự đó trong một tuần mộng thấy người láng giềng 3 lần. Người láng giềng cũng là đồng sự. Người vợ ông này sau khi chết chẳng bao lâu về hỏi tiền bà ta và cầu bà ta giúp đỡ. Bà ta lấy làm lạ nói: bà có chồng, chồng bà có tiền, sao lại đi hỏi tiền tôi? Bà ấy cứ mãi nói chồng bà không tiền, cầu bà này giúp đỡ. Sau khi tỉnh giấc, chợt nghĩ gia đình họ là Cơ Đốc giáo, sau khi chết không đốt giấy tiền, một tuần mộng thấy 3 lần. Bà ta đến tìm tôi, hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói bà đốt một ít giấy tiền cho họ, họ là tín đồ Cơ Đốc giáo, chưa lên trời, còn ở quỷ đạo, quỷ đạo mới cần tiền. Tôi nói cứ đốt một ít giấy tiền cho họ, thì bà ta đốt liền, về sau chẳng mộng thấy nữa. Đây là mấy năm đầu tôi xuất gia gặp phải sự việc như vậy. Lúc đó tôi đối với Phật Pháp chẳng liễu giải lắm. Nếu tôi như ngày nay thì tôi sẽ khuyên bà ta tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho họ. Đốt được một ít giấy tiền lại còn tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ thì sự giúp đỡ càng lớn. Có lẽ nhiều người chúng ta cũng thường gặp phải. Ngày nay ở đô thị này, hoàn cảnh cư trú rất chật hẹp, không khí ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Đừng nên đốt giấy tiền nữa, tụng kinh niệm Phật hồi hướng là được rồi. So với đốt giấy tiền hữu dụng hơn. Đốt giấy tiền quả thật tăng gia thêm ô nhiễm không khí, chẳng phải việc tốt. Phục thứ trưởng giả như thị tội nghiệp chúng sanh, mệnh chung chi hậu, quyến thuộc cốt nhục, vị tu dinh trai, tự tư trợ nghiệp đạo, vị trai thực cánh, cập dinh trai chi thứ, mễ cam thái diệp, bất khí ư địa, nải chí chư thực, vị hiến Phật tăng, vật đắc tiên thực. Đoạn lớn kinh văn này là dạy cho chúng ta cúng trai tu phước, phải tiết kiệm cung kính mới có được lợi ích. Nếu như tâm chẳng chân thành, chẳng thanh tịnh, thì trai giới này cũng chẳng được lợi ích. Trong kinh văn nói, dinh trai chi thứ, tức là khi anh làm trai soạn, mễ cam thái diệp, bất khí ư địa. Điểm này phải đặc biệt lưu ý. Hiện nay Đài Loan chúng ta cuộc sống sang giàu, những đồ vật không cần dùng tùy tiện vứt bỏ, đây là chẳng cung kính. Chúng ta cúng Phật Bồ Tát quỷ thần, nếu không thành kính thì chẳng có cảm ứng. Việc này cùng với việc ngày thường nấu nướng trong bếp khác nhau. Đặc biệt nhấn mạnh nơi tâm cung kính mới có được cảm ứng, phải chú ý đến điểm này. Nải chí chư thật, vị hiền Phật tăng, vật đắc tiên thực. Đây cũng là cung kính, đem thức ăn dư thừa để cúng Phật thì sự cung kính mất hẳn. Đừng nói chi là đối Phật Bồ Tát quỷ thần, mời khách cũng không thể đem thức ăn dư thừa để đãi khách, đó là không cung kính. Vị hiến Phật đăng, vật đắc tiên thực, đây cũng là cung kính. Anh ăn trước, ăn rồi mới lại cúng Phật, là đem thức ăn dư để cúng Phật, thì tâm cung kính đã mất. Chẳng phải nói đối với Phật Bồ Tát quỷ thần, thông thường chúng ta mời khách, chúng ta cũng không thể đem thức ăn của mình ăn dư để đãi khách, đó cũng là không cung kính. Giả như ở đây dinh trai, tức là làm chay cầu phước, nếu chẳng có tâm chân thành, chẳng có tâm thanh tịnh, thì rất khó có được cảm ứng. Cho nên tâm địa phải chân thành, phải thanh tịnh, phải cung kính. Thay cho người chết tu phước cách này, thì họ chỗ được lợi ích đó cũng là 1/7, còn 6 phần là mình được. Đây là việc mà đoạn kinh văn này dạy cho chúng ta. Chúng ta nơi trong chương này thấy được nhiều việc trong cuộc sống hàng ngày dạy chúng ta phải nên làm sao tu học, tu học làm cách nào xử sự đối người tiếp vật, làm sao sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Phía trước lý luận giảng được viên mãn, phía sau thực hiện trong cuộc sống, nói cũng khá chu đáo, đáng cho chúng ta học tập. Diêm La Vương chúng tán thán phẩm đệ bát. Chương này cũng nói cái duyên của Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Duyên tức là phương pháp giáo dục, phương pháp giáo hóa chúng sanh, trình độ giáo học, thiện xảo phương tiện của việc giáo học, có thể nói cũng cùng với hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta có sự quan hệ mật thiết. Là Diêm La Vương, họ cũng đến khải thỉnh. Đây là chúng ta thấy được trong kinh điển: trên từ mười phương chư Phật Như Lai, dưới đến ác đạo tất cả chúng sanh. Do đây có thể biết bộ kinh này nghĩa lý bao gồm phạm vi sâu rộng vô hạn. Từ chỗ này có thể thể hội ra được toàn bộ tinh thần kinh này, tức là hiếu kính. Hiếu kính là tánh đức viên mãn. Vua Diêm La là địa vương của trong đạo ác quỷ, ngôi vị của tổng thống, quản lý hết cả ác đạo. Các quỷ vương khác đều là cán bộ của ông ta. Giống như tổ chức hành chánh của chúng ta, tức là viện trưởng hoặc bộ trưởng phía dưới ông ta là những loại này. Địa quỷ vương phía dưới do ông thống lãnh cũng đến tham gia thắng hội của cung trời đao lợi. Việc này rất chẳng đơn giản. Pháp hội của chư Phật Như Lai, ác đạo chúng sanh làm sao có thể tham gia? Vua Diêm La cũng là ác đạo chúng sanh, ngài làm sao tham dự được? Chỗ này là cho chúng ta hay, chính giống như trong Phẩm Phổ Môn và Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói đó: chư Phật Bồ Tát nên lấy thân gì được độ thì quý ngài liền hiện thân ấy. Những vị vua Diêm La, quỷ vương này đều là Bồ Tát thị hiện nơi trong ác đạo. Các vị lãnh tụ giỏi, người lãnh đạo tốt của các ngành các nghề trong nhân gian, có lẽ cũng là Phật Bồ Tát đến thị hiện đó. Chúng sanh có phước thì Phật Bồ Tát đều đến. Họ dạy cho chúng ta đi đó là con đường chính đại quang minh, nhất định mang đến cho chúng sanh hạnh phúc chân thật. Đây là Phật Bồ Tát thị hiện. Huống chi những người này lại là đệ tử Phật Kiền Thành, là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát là thầy, thầy đến cung trời đao lợi để tham gia pháp hội. Những học trò giỏi của thầy, môn sinh đắc ý cũng cùng đi theo một lượt. Lý đương nhiên như vậy, điều này chúng ta phải biết rõ. Không biết rõ sự thật này, nhìn thấy thì sẽ hoài nghi. Danh từ của những vị vua Diêm La, quỷ vương này, Pháp Sư Thánh Nhất chú giải rất đơn giản. Đây là từ nghiệp vụ chủ quản của họ mà lập ra danh hiệu. Chủ thực quý vương, theo người Trung Quốc gọi là thần táo. Người hiện nay chẳng thờ thần táo. Ở Trung Quốc đại lục dân gian, nhà nhà đều có cúng dường thần táo. Thần táo là chủ thực, chủ tài, tức là thần tài, đều là quỷ thần. Thần tài giúp cho chúng ta phát tài được chăng? Thưa quý vị, quyết định không thể được. Nếu anh cúng dường ngài, nịnh bợ ngài, ngài có thể khiến cho anh phát tài. Ngài tham lam phạm pháp, ngài nhận hối lộ của anh, thì ngài nhất định phải bị vua Diêm La phân xử. Muốn phát tài thì phải tu cái nhân của phát tài. Anh tu nhân, ngài khoan hỷ, ngài giúp đỡ anh, giống như quốc gia chính phủ vậy, làm được sự nghiệp xã hội từ thiện rất nhiều, chính phủ nhất định khen thưởng biểu dương anh. Nếu anh làm ác đa đoan, nhất định đến trừng phạt anh. Quỷ thần đối với họa phước của nhân gian cũng là anh tự tạo tác, họ chẳng qua là cái tăng thượng duyên mà thôi. họ không thể tùy ý ban họa phước cho người. Nếu vậy họ đã tạo tội rồi. Sách xưa Trung Quốc thường nói: chánh tri thông minh vị tri thần. Thần là thật sự thông minh, sẽ chẳng nhận hối lộ, cũng chẳng giúp anh phát triển thêm dục vọng, không thể thỏa mãn dục vọng của anh. Những loại người này đến cung trời đao lợi gặp được Phật, hướng Phật thỉnh giáo, nêu ra vấn đề. Phía trước có nhiều nơi là lễ tiết. Thị thời Diêm La Thiên Tử, Chiêm Lễ Thế Tôn, Cập Hồi Thị Địa Tạng Bồ Tát. Chiêm Lễ Thế Tôn là đối Phật lễ kính, Hồi Thị là quay lại nhìn Địa Tạng Bồ Tát. Bởi vì Địa Tạng Bồ Tát là thầy của họ, đối Phật lễ kính, chẳng lẽ đem thầy mình quên mất, vẫn phải nhìn nét mặt thầy mình, xem thầy có chỉ thị gì chăng. Những chỗ này cũng phải biết học tập. Thường thường là chúng ta sơ xuất, chúng ta có một trưởng bối, trưởng bối ở trước, thầy của chúng ta thì đều chẳng ngó ngàng, đây là thất lễ. Chính mình có thầy ở bên cạnh thì nhất định phải chiếu cố chu đáo. Nhi bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã quán Địa Tạng Bồ Tát tại lục đạo trung, bá thiên phương tiện, nhi độ tội khổ chúng sanh, bất từ bì nguyện, thị đại Bồ Tát hữu như thị bất khả tư nghị thần thông chi sự, nhiên chư chúng sanh hoạch thoát tội báo, vị cửu chi gian hữu đọa ác đạo. Đây là sự thật mà ngài thấy được. Phía dưới là nghi vấn của ngài: thị đại Bồ Tát là chỉ cho Địa Tạng Bồ Tát, hữu như thị bất khả tư nghị thần thông chi sự, nhiên chư chúng sanh hoạch thoát tội báo, vị cửu chi gian hữu đọa ác đạo. Đây cũng là sự thật mà ngài thấy được. Địa Tạng Bồ Tát rất khó khăn đem người này từ trong ác đạo cứu độ ra. Tuy nhiên, ở trong nhân đạo đánh một vòng chưa đầy vài năm thì lại trở về chỗ cũ. Phật trong kinh bảo với chúng ta, thời gian ở nhân gian rất ngắn, thời gian ở tam ác đạo rất dài, còn địa ngục đạo thì chẳng cần nói nữa, quá dài thì thôi. Cứ lấy ác quỷ đạo mà nói, một ngày của ác quỷ đạo là một tháng của nhân gian. Cho nên chúng ta cúng tế quỷ thần đều là mùng một rằm. Ở ác quỷ đạo là buổi sáng, trưa và tối là đúng lúc. Giờ đó mời họ ăn cơm là đúng lúc, họ chẳng trễ nải. Thọ mạng của ác quỷ đạo cũng giống như nhân gian vậy, một năm 365 ngày. Một ngày của họ là một tháng của chúng ta. Một năm 360 ngày, thọ mạng của họ, Phật nói trong kinh, đoạn mạng cũng có đến 1000 tuổi. Tính con số này thì thọ mạng của quỷ dài. Cư sĩ Trương Thái Diệm từng làm phán quan cho Đồng Nhạc Đại Đế. Rể của ông ta là cư sĩ Tô Cánh Trụ đã từng kể qua câu chuyện này. Ông có vài quyển sách, trong ấy đều có ghi rõ ông Trương Thái Diệm là vị quốc học đại sư năm đầu dân quốc, học rất nhiều. Khi ông ta làm phán quan, ông thấy được người của thời Hán Triều và Tùy Đường rất nhiều. Những người bình thường đọc văn chương của ông đến ác quỷ đạo đều gặp mặt cả. Họ rơi vào quỷ đạo, chứng minh kinh Phật nói về thọ mạng nơi quỷ đạo dài. Người của quỷ đạo so với hoàn cảnh sinh hoạt nơi nhân đạo chúng ta khổ hơn quá nhiều. Điều này chúng ta nên cảnh giác. Cho nên Bồ Tát tại tam ác đạo rất chẳng dễ giúp đỡ chúng sanh lìa khỏi tam ác đạo. Đã được thân người rồi thì sao đây? Những việc quá khứ quên sạch rốt ráo, tập khí xấu lại hiện hình nữa, suốt ngày ở đó đang tạo ác, sau khi chết rồi lại trở về. Vua Diêm La ở đó trông thấy, sao vừa ra đi có mấy ngày chẳng bao lâu lại trở về? Đây là câu hỏi của vua Diêm La. Tam lực thần thông bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát giúp những người này đi ra, tại sao còn đánh một vòng, chẳng bao lâu lại trở về, lại trở về, lại đọa lạc? Thế Tôn, thị Địa Tạng Bồ Tát ký hữu như thị bất khả tư nghị thần lực, vân hà chúng sanh như bất y chỉ thiện đạo, vĩnh thủ giải thoát, duy nguyện Thế Tôn vị ngã giải thuyết. Nghi vấn là ở chỗ này, tại sao những người này Bồ Tát giúp họ lìa khỏi ác đạo, họ chẳng học đàng hoàng, họ chẳng tiến bộ, họ chẳng muốn siêu việt lục đạo luân hồi, đây là nguyên nhân gì? Câu hỏi của vua Diêm La cũng chính là vấn đề chúng ta muốn biết. Chẳng những là vấn đề chúng ta muốn biết, thật tại cũng là vấn đề thiết thân của chúng ta. Ngài hỏi như vậy, thật tại tức là dạy chúng ta cảnh giác, tức là dạy chúng ta phản tỉnh. Vì sao? Vì có lẽ chúng ta, tức là Địa Tạng Bồ Tát, từ trong ác đạo được giúp đỡ trở ra đây.